mà các thầy nói cái gì thì đồng bào Phật tử nghe. Còn những người mà quan tâm tới cái sự an nguy tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không bị chính trị hóa, không bị cộng sản hóa, không bị quốc dân hóa, thì còn bao nhiêu người? Cho nên nhân dịp này các anh chị em đồng bào Phật tử, nếu có điều kiện nên liên lạc, nên ủng hộ, nên yểm trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bên quê nhà. Bởi vì chỉ có những người ở trong nước, chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước mới trực tiếp đối diện để đấu tranh cho cái sự tồn tại, cho cái quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào Phật giáo thôi. Phải tranh giành, phải đấu tranh thì mới có được. Còn hải ngoại này thì tôi nói thật thôi, quên đi. Các thầy ở ngoài này nói thật, bởi vì cái quan niệm của các thầy là thôi, thầy thích Quảng Độ muốn làm gì làm. Chúng tôi không hợp tác, chúng tôi không liên can, bởi vì chúng tôi đã có thành lập một giáo hội riêng Phật giáo hải ngoại. Phật giáo hải ngoại mạnh thì đúng rồi, tiền đồng bào đóng góp cúng dường quá nhiều. Còn các thầy thì cứ việc mà mở mang cơ sở phụng tự của mình để cho nó nở mày nở mặt, ganh đua giữa chùa này với chùa kia, cứ thế mà làm. Còn cái chuyện tồn vong Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước để cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ chống với cộng sản đi, còn ngoài này chẳng những không chống mà cộng sản nó còn cho ra ngoài này, nó hoang hô mấy thầy ngoài này, ôi các thầy đúng quá, thầy Thích Quảng Độ thế này thế kia. Tôi nói thật, nội cái việc đó thôi, các thầy ngoài này cứ tưởng rằng những người hoang hô đó là những người thiện nam tín nữ trung thành với mình, không, đó tôi nghĩ là những người xấu. Tại vì sao vậy? Cộng sản nó cần những người phá nát Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà. Cộng sản nó chỉ muốn rằng Giáo hội Phật giáo quốc doanh là một, là tiếng nói của Đảng Cộng sản, là một tổ chức của Đảng Cộng sản xây dựng hoạt động để tuyên truyền và để tập trung tiếng nói của đồng bào Phật tử ủng hộ chế độ cộng sản. Cho nên cộng sản nó nhờ mấy cái thần đại sứ, hoặc là nó nhờ những cái kẻ đi ra ngoài này làm công tác ngoại giao đến các chùa ở hải ngoại này, nó có thể nó cúng dường cho 1.000, 2.000, bởi vì tiền đó là cái tiền thuế của người dân. Nó ra nó cúng xong mới nói dạ con ở đây, hoặc là con ở kia, con tới thăm thầy, con thấy mấy thầy quá giỏi đi, mấy thầy ở ngoài này làm những cái công việc rất tốt, thôi thì mấy thầy cứ về trong nước, con sẽ đề nghị trong nước, con có người quen trong nước làm lớn lắm, để con sẽ cấp cho thầy cái visa đặc biệt, thầy cứ về trong nước đi du lịch đi, thầy về trong nước thầy bố thí, thầy hảo tâm, thầy làm cái công việc phúc đức gì đó để xây chùa, hay là xây miếu, hay là thầy nuôi mấy cái trẻ em mồ côi, hay là giúp gái mại dâm gì đi. Mấy thầy ngoài này nghe khoái quá, cứ tưởng đó là những đồng bào Phật tử thường thành. Tôi nghĩ rằng những người mà đâm cá chém thức này là những cái kẻ mà phải nói rằng họ có mưu đồ cả. Còn những người mà lương thiện, những người mà thấy tiền đồ của đất nước hiện nay, thì họ sẽ quan tâm tới cái việc phục hoạt cái tinh thần, cái chế độ dân chủ cho đất nước Việt Nam. Thôi thì bây giờ cái gì, hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản, chế độ nào tốt? Tại sao trước 75 Giáo hội Phật giáo xuống đường biểu tình? Đấy, thế không? Cái anh mà niềm đau nhớ nhà. Thứ nhất là anh hỏi rằng hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và chế độ Cộng sản, chế độ nào tốt? Anh hỏi như vậy thì anh tự trả lời. Bởi vì tốt hay xấu là do quý ông, quý bà, quý anh, quý chị cứ so sánh và nghĩ. Tôi không biết là anh niềm đau nhớ nhà này có sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa không? Một câu hỏi to lớn. Thì chắc chắn là anh sẽ sống với chế độ Cộng sản, bởi vì anh biết tới chế độ Cộng sản rồi, mà anh không biết chế độ Cộng sản tốt hay xấu. Thì đó là cái câu hỏi. Là bởi vì nếu anh chưa sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi không nói. Là bởi vì bây giờ có nói anh cũng không cảm nhận được, bởi vì anh không sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ nói thì nó mấy ông là tại vì mấy ông cứ khen mấy ông thôi. Còn bây giờ dưới chế độ Cộng sản, theo anh niềm đau nhớ nhà có thể cho tôi biết chế độ Cộng sản này tốt cái gì, xấu cái gì? Đây là cái điều tôi muốn biết. Đấy. Rồi sau khi mà anh giơ tay lên anh nói rằng chế độ Cộng sản này tốt cái gì, xấu cái gì rồi đó, thì không cần phải tới tôi đâu. Người ta sẽ nói tại sao dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người dân có quyền biểu tình, người dân có quyền đòi hỏi những cái gì mà họ muốn. Một chế độ lắng nghe, chấp nhận cái thỉnh nguyện của người dân. Chế độ đó là chế độ dân chủ hơn. Tại sao chế độ Cộng sản bây giờ ngay cái việc biểu tình yêu nước bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa lại đánh đập, lại bắt bỏ tù, lại đưa vào cái trại phục hồi nhân phẩm, lại đưa vào cái trại tâm thần. Đó, chế độ cộng sản nó tốt như thế. Yêu nước cũng bị đánh đập, cũng bị bắt vào nhà thương liêng, cũng bắt đưa vào cải tạo, cũng bắt đưa vào tù. Đấy là cái vấn đề. Cho nên rằng, để trả lời cái niềm đau dưới nhà, tôi hỏi lại anh chị, ông bà đó một câu là chế độ cộng sản nào tốt cái nào, xấu cái nào cái đã. Rồi sau đó, ông bà, anh chị em trên diễn đàn này sẽ góp ý. Ở đây không phải tranh cãi, mà ở đây có thể chúng ta nói với nhau. Mà tôi muốn cởi mở ra. Tôi biết rằng vì các anh chị em ở trong nước, và nhất là những người cộng sản, vì không sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên hãy đặt câu hỏi: ôi Việt Nam Cộng Hòa, tại sao người ta lại đảo chánh, tại sao người ta dám giết nhau? Đó là cái vấn đề. Cho nên thôi thì tôi nói chuyện quá dài, cũng có nhiều việc phải làm. Cảm ơn anh Việt Châu, cảm ơn tất cả các anh chị em điều hành, cố gắng. Riêng đối với những anh chị em trong nước mà sinh hoạt trong diễn đàn này, thật sự tôi biết rằng các anh chị em vẫn còn e dè lắm. Bởi vì có nhiều anh chị em ở trong diễn đàn không thích những cái lời lẽ, những ý kiến mà nó có cái ý tưởng là bảo vệ cái chế độ độc tài. Cho nên nhiều người ta hay ghép cho các anh chị em ở trong nước là những người binh cộng sản. Tôi thì tôi muốn các anh chị em nhân dịp Tết Quý Tỵ này, năm 2013 này, hãy mở mắt nhìn thế giới hôm nay. Hãy so sánh những người Việt Nam đang sống ở trong nước và những người Việt Nam đang có cuộc sống tự do ở hải ngoại. Vì vậy cho nên các anh chị em có thể có những sự khác biệt. Khi các anh chị em sinh ra đời, lớn lên, các anh chị em thấy đất nước Việt Nam không có tiếng súng. Nhưng không có tiếng súng đó không có phải là không có nhà tù. Không có tiếng súng đó không phải là đã có hòa bình giữa Đảng Cộng sản và dân Việt Nam. Không bao giờ có hòa bình. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị dân như những người tù nhân. Đây là sự thật. Một đất nước nhà tù do Đảng Cộng sản Việt Nam làm cai tù. Cái gì tốt trong nhà tù thì làm sao tốt? Thôi thì tôi mong rằng các anh chị em trong nước cứ việc đọc thật nhiều tin tức ở bên ngoài, rồi suy nghĩ. Bởi vì các anh chị nếu không sống ở hải ngoại khó nói chuyện lắm. Còn các anh chị nói rằng ở trong nước là tốt đẹp thì đúng. Bởi vì các anh chị sinh ra ở cái thời năm 75, cơm không có ăn, áo không có mặc, phải xếp hàng để mua từng tí khoai mì, bột gạo, để chi? Để sống qua ngày. Ngày hôm nay, các bạn trẻ không còn phải xếp hàng cả ngày, bởi vì Cộng sản Việt Nam đã nhờ cái gì để mà tồn tại? Dạ thưa rằng, nhờ máu của người dân đổ ra để nuôi Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản không xuống ruộng, Đảng Cộng sản không vào nhà máy, Đảng Cộng sản không cầm súng để mà bảo vệ Đảng Cộng sản, nhưng Đảng Cộng sản bắt người dân ra ruộng, Đảng Cộng sản bắt người dân vào nhà máy, Đảng Cộng sản bắt người dân cầm súng để bảo vệ Đảng. Nhưng mà bảo vệ Đảng mà ai nói cái gì sai phạm tới ý muốn của Đảng thì bắt vào tù. Đảng Cộng sản bảo vệ Đảng chống dân, cho nên người ta mới nói Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân. Đây là hiểm họa của dân tộc. Có cái đảng nào mà hèn với giặc, ác với dân? Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin trả mic lại cho anh Việt Châu. Có lẽ Trường Giang anh đi ngủ rồi hay sao? Thôi em mời Việt Châu nha. Tôi chỉ lắng nghe thôi. Tôi phải làm việc.
Xin cảm ơn chú Sư Hoàng. Thay mặt diễn đàn, cảm ơn chú Sư Hoàng đã dành thời giờ cho diễn đàn. Đúng là vị cố vấn của diễn đàn, và quý vị. Cho tôi được nói một tí xíu ngoài lề nha quý vị. Nói theo cái suy nghĩ của tôi. Quý vị còn nhớ rằng là cách đây vào khoảng không bao lâu, người ta tấn công chú Sinh Hoàng. Có những người mà thậm chí cả những người lớn tuổi đã nghe những cái giọng thì tôi nghe biết chắc là cũng phải là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ít nhất cũng phải 50 tuổi. Theo phe với một nhóm người bảo rằng là ông Sinh Hoàng này mới có 47 tuổi. Thì tôi suy nghĩ như thế này, chú Sinh Hoàng là một người đã từng đi tu, đã học xong đệ nhất, chuẩn bị để lãnh ơn ơn kêu gọi để trở thành một linh mục. Thì đối với người Công giáo chúng tôi đó, thì những người ở cái trình độ này đó phải là khoảng 25-27, đó là trung bình. Có người thì trẻ hơn thì tôi không biết lý do. 27 tuổi ít nhất cũng là khoảng 40 năm về trước, quý vị. Chí Sư Hoàng đã ở cái trình độ đó. Chí Sư Hoàng cũng đã tham dự trong chính quyền của ông Trần Văn Hương mà quý vị đã nghe. Hình như cũng có hoạt động gì với phía bên kia đó mà chúng ta cũng đã nghe. Thì tất cả những cái việc Chú Sư Hoàng làm ít nhất cũng phải là khoảng 30 mấy năm về trước. 40 năm về trước. 40 năm về trước cộng với 40 tuổi thì Chú Sư Hoàng phải là trên 70, phải không ạ? Cái suy luận của tôi rất là đơn giản như vậy, để cho những người nào còn nghi ngờ, còn tôi không dám dùng chữ mù lòa đâu, nhưng mà còn có bị những cái mây mù về suy nghĩ đó, thành ra đó mà bảo rằng là Chú Sư Hoàng, tôi biết, cô đó nói rằng là tôi biết, ông đó nói là tôi biết, tôi có bằng chứng. Chú Sư Hoàng 47 tuổi thì thật là cả một trò đùa. Cái vấn đề đó là ngoài vấn đề thôi nha quý vị. Thưa Chú Sư Hoàng, có một người ở trên diễn đàn này có viết lên một câu, người đó viết lên là Giáo hội Công giáo cũng có một số điều áp đặt lên con người phải làm theo. Tôi đọc theo ý của anh này. Ví dụ như người đạo Phật lấy người Công giáo, người đạo Phật đó phải bắt buộc theo Công giáo. Thì xin Chú Sĩ Hoàng chia sẻ cái ý nghĩ này. Và bởi vì tôi thì thưa quý vị, tôi cũng có thể trả lời anh ta được theo cái suy luận của tôi, nhưng mà để nghe phần chia sẻ của Chú Sư Hoàng, bởi vì Chú Sư Hoàng đó là một người đáng lý đã trở thành ông cha rồi đấy quý vị, nhưng mà vì lý do gì Chú Sư Hoàng đã không chấp nhận. Thành ra là Chú Sư Hoàng có đủ suy nghĩ và đủ triết học để trả lời cho cái người này nhé. Đó là cái câu của cái anh đó. Còn tôi thì tôi có một câu hỏi khác. Thôi để Chú Sư Hoàng trả lời trước đi nha. Xin mời Chú Sư Hoàng.
Về cái câu này thì rất dễ trả lời. Tại vì có thể là anh hay chị đó thì thấy đúng thôi. Bởi vì ngày xưa thì do cái giáo luật, cái tông hiến nó gọi là Sacra Distribuita Legis, thì nó có những cái phần như là luật giáo hội về tục lệ, các sắc luật và huấn thị, thì trong đó có cái vấn đề luật giáo hội thì để thứ nhất là để bảo vệ đức tin cho tín hữu Công giáo. Cho nên việc mà những đôi nam nữ khác biệt tôn giáo lấy nhau thì do cái vấn đề muốn bảo vệ cái đức tin cho người nam hay người nữ, thì giáo hội thường đặt câu hỏi rằng anh chị lấy nhau có tôn trọng và bảo vệ cái niềm tin mà người vợ hay người chồng theo hay không. Nếu mà anh hay chị đó trả lời có nghĩa là chấp nhận người vợ hay người chồng vẫn tiếp tục được quyền tự do theo cái niềm tin tôn giáo của mình, thì vị linh mục đó mới có quyền làm cái giấy bảo chứng để nhận bí tích hôn phối. Thế thì bây giờ anh đó nói xa hơn, có nghĩa là có những ông bà cha mẹ thấy con mình quen với một người khác đạo Công giáo thì thường ngăn cấm. Cái này thì có, cái này á thì không nằm trong giáo luật, là cái này là do cái thói sai lầm, hay nói đúng hơn là có những vị linh mục nữa. Tôi nói những vị, tôi ngày xưa năm 1900 1972, tôi có dịp đi thăm một cái sứ đạo quen ở Bùi Chu dọn vào. Tôi có gặp cha biết này ngăn cản, nói rằng là bây giờ con quen với cái anh đó, ảnh là người Nam, mà ảnh là cái người gia đình thì không biết là có muốn theo đạo hay không, vậy thì con suy nghĩ kỹ lưỡng, cha thì không thể nào làm phép hôn phối nếu mà cuộc hôn nhân của con trở ngại trong vấn đề tôn giáo. Thì lúc bây giờ tôi mới, trong bữa cơm tôi mới nói cha tiếng thế này, tôi mới có thể là cha phải xem xét là bởi vì mình là linh mục chánh xứ trong một cái giáo xứ mà giữa nhiều người Nam, vừa nhiều người Bắc sống với nhau, có nghĩa là người Nam là Phật giáo, người Bắc thì Công giáo di cư vào, thì cái chuyện mà họ quan hệ với nhau như vậy, đó là cái chuyện thường tình, có khi là họ thích, họ mến nhau qua cái cuộc sống, qua cái quan hệ. Nhưng mà cái vấn đề ràng buộc về hôn phối đó, thì cái đây là cái trách nhiệm của người nữ, có nghĩa là khi người nữ chọn lựa người Nam thì phải chấp nhận những cái sự khác biệt đó. Thì cha Tiến đã khám, nếu mà làm như vậy đó thì phải nói rằng là nó loạn hết. Thưa quý ông bà anh chị em, có những vị linh mục, có những cái tôi không biết, có thể là theo truyền thống văn hóa hoặc là có cái thói quen, nghĩa là áp đặt lên những bạn trẻ, cái này có chứ không phải không. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác rồi, cái thời mà những cái năm mà sáu mấy bảy mấy đó, bây giờ tôi nghĩ không linh mục nào được quyền làm như vậy. Ở đây tôi nói về cái vấn đề quyền, nó là thế này. Theo về vấn đề sắc luật và huấn thị đó, ngày hôm nay tất cả mọi người theo đạo Công giáo đều có quyền đi đến hôn nhân với tất cả mọi người khác biệt tôn giáo. Và dĩ nhiên cái điều này là sự cho phép, là bởi vì cái vấn đề đức tin là do anh, không phải là do ai hết. Anh còn tin hay không, anh còn giữ đạo hay không, anh còn sống đạo hay không là do anh hay chị. Cho nên cái việc mà anh chị nói rằng là cha mẹ người đó bắt là anh này hay chị này phải theo đạo mới cho lập gia đình, thì tôi nghĩ là gia đình cha mẹ đó đã sai lầm. Giáo hội Công giáo ngày hôm nay vẫn cho phép bất cứ những người nào khác biệt tôn giáo đều lấy nhau. Chỉ có điều là khi mà những người Công giáo muốn tiếp tục giữ cái cuộc sống đức tin của mình thì phải làm một cái giấy cam kết, đó là sự tự do lựa chọn trước khi hôn nhân. Và cái giấy cam kết này là phải được người chồng hay người vợ tương lai ký vào và xác nhận rằng khi hai người đến với nhau sẽ không ai có quyền bắt buộc người khác phải bỏ đạo. Và vấn đề phải tuân thủ là cha mẹ phải có trách nhiệm bổn phận duy trì đức tin cho đứa trẻ, có nghĩa là đứa bé sinh ra nó có quyền được sự giáo dục của cha mẹ, và cha mẹ phải tôn trọng cái việc giáo dục theo luân lý đức tin của người cha hay người mẹ đó. Đây là cái công việc về vấn đề tinh thần. Còn nói thật ra thì bây giờ lấy nhau rồi, có khi mình khỏi nói. Tôi sinh hoạt ở một sứ đạo Tây gần đây, lâu lắm rồi, tôi có gặp một bà cụ, tôi hỏi bà, năm nay bà đi lễ có một mình như vậy, con cháu đâu? Bà nói năm nay, dạ thưa thầy, con thì năm nay thì con cái nó lớn lấy chồng lấy vợ, nhưng mà có mấy đứa con gái thì chồng nó là Phật giáo cho nên nó đi chùa thầy ơi. Thì tôi nói thì tốt thôi. Cái tốt ở cái chỗ là đây là cái sự tự nhiên. Nếu mà vẫn còn đi chùa được thì tốt, tôi đừng có nói đi casino thôi thì không được. Chứ nếu mà đi chùa thì tốt. Bởi vì chính tôi này, thưa quý ông bạn, lâu lâu nói thật ra thì tôi cũng ngày trước còn khỏe kìa, thì tôi lái xe đi, tôi cũng hay đi dự những cái buổi lễ chùa. Một phần nữa là vì làm việc trong một cái địa phương có nhiều anh chị em thân thiết cộng tác với nhau. Cái thứ hai nữa thì tôi cũng muốn để thăm viếng ủng hộ tinh thần cho các chùa. Thế thì gần đây thì từ khi mà tôi thấy cái tình trạng phân hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tôi mới bớt đi, hay nói đúng hơn là thỉnh thoảng thì có thầy nào gọi thì tôi trả lời thôi. Chứ còn tôi thấy từ khi mà chống lại cái giáo chỉ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì tôi buồn. Tôi cũng không đi, mấy thầy hỏi, ủa sao quốc này rồi không thấy cụ đến nữa, thì tôi nói thật sự ra thì tôi bận việc, nhưng mà tôi cũng nói rằng tình hình ở trong nước bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam khó khăn quá, cho nên thôi thì cái tiền xăng đó tôi để dành đó, rồi lâu lâu anh chị em nào về trong nước thì tôi gửi về, chứ còn bây giờ đi đã xa rồi, mà mình tới nơi mà cứ hỏi chuyện mà gặp tôi thì hay xé lẻ, ngăn xe lắm, là bởi vì nói với tôi một hồi rồi thì tôi đem lấy cái chuyện là giáo hội Phật giáo Việt Nam phân rẽ tại sao ra, nói thì mấy thầy không vui, mấy thầy nói, bác mà cứ nói này hoài thì bà con người ta nghĩa là chống tôi đó. Thì tôi nói thì không sao, tại vì tôi lúc này tôi ít đi lắm. Nhưng mà thôi, cái vấn đề tôi thừa nhận, không biết ý của anh hay chị nào đó đặt vấn đề là giáo hội Công giáo có những cái truyền thống văn hóa quá khắt khe. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác rồi. Tất cả cái việc vấn đề quan hệ giữa các tôn giáo đã được bật đèn xanh hết. Tin lành cũng được, Cơ Đốc cũng được, Phật giáo cũng được, Hòa Hảo cũng được, và ngay cả Hồi giáo tôi nghĩ chắc cũng xong thôi. Cho nên rằng là thế kỷ 21 này, tôi hy vọng rằng giáo hội Công giáo sẽ có những thay đổi lớn. Mà muốn thay đổi lớn thì phải vượt qua được những cái hàng rào truyền thống. Có nghĩa là có những cái truyền thống mà nó tốt thì không nói gì. Có những cái truyền thống mà không một vị giáo hoàng nào dám khai mở, dám xóa bỏ nó đi. Từ cộng đồng Kento năm 1548 cho tới cộng đồng Vatican vào những năm 60 và cho tới ngày hôm nay, cần phải có những vị giám mục bước qua những cái hàng rào truyền thống không cần thiết. Cho nên nhiều lúc có cái ý kiến của nhiều người hỏi tôi rằng vậy thì cái vấn đề ngừa thai đó thì thầy nói sao? Thì thật sự đây là cái vấn đề hắc búa. Ở trong này có nhiều anh chị em Công giáo, tôi biết là trong này có một số vị linh mục đang nghe, bởi vì tôi có mời vào để tham khảo trong cái vấn đề này. Cái vấn đề ngừa thai nó vừa là siêu nhiên mà nó vừa là tự nhiên. Nói về siêu nhiên đó, con người không tạo nên được mạng sống, mặc dù con người có thể ghép phôi để tạo nên những tế bào. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái phôi đó từ đâu? Cái phôi đó là cũng từ của người mẹ. Cái bào thai được hình thành cũng từ của người cha. Cái đó là từ đâu? Cái đó là cái siêu nhiên, con người không thể làm ra được. Vì thế cho nên cái vấn đề ngừa thai nó thuộc về cái vấn đề tín lý, ở cái chỗ là nếu chúng ta giết một mạng người, chúng ta trở thành kẻ sát nhân. Giáo hội cứ dựa vào đó để ngăn cản và yêu cầu rằng nếu đã lập gia đình thì cái vấn đề đầu tiên là phải tôn trọng sự sống của kẻ em. Còn cái vấn đề ngừa thai thì như thế nào? Dạ thưa, thừa thai, ngừa thai thì nó như thế này. Vì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay quá khó khăn, thế giới nhân loại đang trở thành một cái nạn nhân mãn. Vì vậy cho nên nhiều quốc gia đưa đến những cái biện pháp gọi là ngăn chặn sinh sản. Đây là một cái vấn đề tôn giáo không thể giải quyết được. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi không biết một tờ báo nào nói Đức Giáo Hoàng có thể trả tiền để nuôi những người dư thừa trên trái đất nào không? À, cái câu hỏi này quá hay. Có nghĩa là Đức Giáo Hoàng yêu cầu là cái vấn đề đạo luật ngừa thai, tránh thai gì đó, nó phải như thế nào? Nó cho nó hợp lý. Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay có đề nghị một vấn đề. Chúng ta có nhiều cách để ngừa thai, để tránh thai. Nhưng mà ngừa thai, tránh thai đó không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Cái điều quan trọng ở cái chỗ là phương pháp tránh thai, ngừa thai có nghĩa là ngăn chặn, đừng để cho cái việc hình thành đứa bé nó có thể ra đời. Có nghĩa là đừng tạo nên những giọt máu, để rồi cuối cùng giọt máu đó bị bắn bỏ nó đi, đốt cháy nó đi, nạo nó đi, hút nó đi hoặc giết nó đi. Cho nên cái lĩnh vực về vấn đề giáo hội và trần thế giữa các nhà nước, chính trị và giáo lý của giáo hội Công giáo, nó có những cái mâu thuẫn ở chỗ đó. Và dĩ nhiên, giáo hội Công giáo chỉ dựa vào cái vấn đề luân lý để nói thôi, Còn cái vấn đề giải quyết, đây mới là vấn đề. Mà chính vì vấn đề đó cho nên nhiều người họ bắt đầu mới đặt vấn đề. Nếu những người đi theo đạo Công giáo, họ có quyền giữ, họ có quyền tránh, nhưng mà không có quyền phản bác. Có nghĩa là vì chúng ta là những người tin rằng nếu chúng ta là kẻ sát nhân thì chúng ta không còn tư cách để chúng ta giữ những cái nghi thức tôn giáo, có nghĩa chúng ta không theo đạo. Vì theo đạo là chúng ta phải giữ đạo, mà giữ đạo cái chuyện sát sanh là phải ngăn cấm, phải ngăn chặn, không cho phép. Nhưng mà bây giờ chúng ta phản đối, chúng ta chống lại những cái nghị luật của chính quyền, hoặc là chúng ta chống lại những cái phương pháp ngừa thai mà xã hội cho phép, thì có nghĩa là chúng ta lại áp đặt lên người khác. Đấy, nó khó là khó chỗ đó. Cho nên là cái việc ngày hôm nay mà trong diễn đàn các anh chị tụ họp nhau, có những anh chị em khác biệt tôn giáo, thì ở đây tôi không thể nói về vấn đề tôn giáo một cách đầy đủ, bởi vì không nên. Bởi vì không phải ai cũng tin, không phải ai cũng phải giữ, mà ở đây chúng ta chỉ nói một khía cạnh duy nhất, thấp nhất ở đây rằng, mỗi con người sinh ra đều có cái quyền bình đẳng trong vấn đề cuộc sống về tinh thần và thể xác, có thế mà thôi. Anh thấy cái gì đúng mà anh biết được, thì anh cứ thế mà làm. Còn cái gì mà anh không biết mà anh có làm, thì điều đó cũng không phải là tội. Đây là vấn đề sự thật. Tội là khi nào chúng ta biết mà chúng ta cố tình phạm thì mới gọi là tội. Còn cái mà chúng ta không biết đó là tội, mà chúng ta vô ý hoặc chúng ta bắt buộc phải làm vì một lý do nào đó chính đáng thì đó không phải là tội. Cho nên người ta nói binh sĩ ra ngoài mặt trận bắn giết những cái kẻ xâm lược có tội không? Không. Cái vấn đề mà những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận trách nhiệm bảo vệ quê hương đất nước để chống bọn xâm lược Bắc Việt không có tội. Là bởi vì mình đâu có đi giết người ta đâu, tại vì người ta bắn giết đồng bào mình, mà mình là binh sĩ, mình phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho cộng đồng, cho xã hội, cho đồng bào, thì cái việc mình bắn chết hàng trăm hay là một phương tiện vũ khí nào đó để ngăn chặn bọn xâm lược thì đó không phải là tội. Cho nên nhiều lý do lắm. Còn ở đây và giữa mình nói về cái vấn đề xã hội thì nó khác biệt. Thôi thì tôi chỉ chia sẻ như vậy một chút thôi, chứ tôi nói dài, nói riết rồi tôi không có làm việc được. Còn cái chuyện mà anh Việt Châu hay là các anh chị em, tôi nghĩ là có đủ khả năng, có đủ hiểu biết để mà nói chuyện với nhau. Chỉ có một cái điều là trong tôn giáo, đặc biệt trong Công giáo, tôi nghĩ cần phải có một cuộc đổi mới, cần phải có một cuộc cách mạng trong vấn đề tổ chức. Cho nên việc từ chức của Đức Giáo Hoàng theo tôi là một điều tốt. Bởi vì 85 tuổi rồi, 85 tuổi để mà góp ý thì được, nhưng mà để điều hành, tôi nghĩ cũng nên xả hơi. Nhất là đảm nhiệm một cái công việc đang có nhiều sức ép về lĩnh vực tinh thần, về lĩnh vực xã hội, về lĩnh vực chính trị, thế giới đang thay đổi. Cần phải có những con người trẻ, có khả năng với lòng nhiệt thành, và cái điều quan trọng là phải sáng suốt. Mỗi một sự việc không ai có thể bảo toàn tất cả, nhưng điều quan trọng là phải biết tổ chức để thực hiện nó. Tôi xin trả mic nha. Rồi thôi thì anh Việt Châu cứ việc sinh hoạt, để tôi nghe có cái gì mà tôi thấy hay hoặc là có điều kiện thì tôi sẽ trở lại. Bây giờ tôi phải làm việc một chút. Xin cảm ơn anh Việt Châu. Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị trên diễn đàn.
Xin cảm ơn chú Sĩ Hoàng. Có hai câu hỏi cũng sẽ nhức nhối lắm thưa chú Sĩ Hoàng. Một câu hỏi rất là ngắn. Cái câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái vấn đề mà chú Sĩ Hoàng vừa nói, của một chatter trong diễn đàn có đặt câu hỏi đó. Chú đã trả lời, cái câu trả lời của chú là hai người không có đạo, một người đạo khác lấy một người Công giáo, phải ký một cái giấy cam kết giao kèo là lo cho đời sống tôn giáo của đứa trẻ. Theo như ngày xưa đó thì hình như rằng là phép giao chứ không có phép cưới, chắc chắn là nhiều người cũng đã nghe. Nhưng mà cái giao kèo nó khó khăn cho cái cô đó hoặc là cái anh đó, đó là đứa con sinh ra phải được theo đạo Công giáo. qua cái phần chia sẻ của chú đó, thì hình như là chú không đồng ý cái vấn đề đó. Rất là công bằng cho người nam cũng như người nữ. Nhưng mà rồi đó, cái đời sống tôn giáo của đứa trẻ khi sinh ra đó, ông cũng rằng mà bà cũng rằng, thì như thế nào thưa chú? Có bắt buộc là cái người công giáo đó là người nam hoặc người nữ đó đòi cái phần con của mình phải theo đạo công giáo không? Công giáo có bắt buộc cái điều đó không? Nếu mà không bắt buộc đó, thì đạo công giáo, theo như chú nói, đã cởi mở. Hình như chú nói rằng là không có ông cha nào có quyền bắt buộc. Chú cũng nói rằng là có một vị linh mục nào đang ngồi trong diễn đàn. Nếu có thể được thì kính mời vị linh mục đó chia sẻ. Còn nếu không thì xin mời chú chia sẻ. Một đứa bé mà nó phải học hai tôn giáo, theo chú nói rằng là cái bổn phận, cái giao kèo đó là phải lo cho đời sống tâm linh của đứa bé, phải dạy cho nó về đạo, thì làm sao nó có thể học hai đạo cùng một lúc? Đó là cái, không biết là chú có muốn trả lời cái câu hỏi này không ạ? Vâng, xin mời chú.
Thì hôm nay nó lại giao liên quan tới cái vấn đề Đức Giáo Hoàng rồi lại thế này. Bây giờ thì thế này nè. Thực sự ra về vấn đề hôn nhân công giáo hay là hôn nhân trần tục nó cũng giống nhau. Các nước Tây Phương đó thì người ta đều thừa nhận những cái lễ hôn phối ở trong nhà thờ nó có hiệu lực giống như mình ra ngoài tòa án để mà mình làm lễ để cưới ở ngoài tòa án. Thì tại sao có cái sự như thế này? Là bởi vì bên hôn nhân công giáo nó có một cái quy định, tức là muốn sống chung với nhau mà đúng phép đạo thì phải làm lễ cưới, không thể mà có cái chuyện là góp gạo nấu cơm chung. Mà khi một người nam một người nữ được gọi là vợ là chồng thì phải trước mặt mọi người và phải tuyên thệ, cũng giống như các vị tu sĩ tuyên thệ là phải trung thành với Thượng Đế, trung thành với Chúa vậy. Vậy thì cái thứ nhất, cái vấn đề lễ hôn phối của nhà thờ của bên công giáo được gọi là gì? Đây là một cái phép đạo để thừa nhận việc người nam và người nữ công khai tự nguyện đến để thề hứa với nhau rằng tôi là nam, em là nữ, tôi sẽ hứa tất cả những cái điều hứa đó. Ai trong đạo công giáo đều lập gia đình phải biết, phải thuộc. Cái đặc tính của hôn nhân công giáo điều một là bắt buộc tất cả những người công giáo muốn sống chung với nhau mà được hợp pháp hóa trong phép đạo, bắt buộc phải lãnh nhận cái bí tích hôn nhân. Cái thứ hai là gì? Cái hôn nhân công giáo nó có những cái điều bắt buộc. Một là duy nhất, có nghĩa là chỉ một vợ một chồng. Là bởi vì trước khi thương đến với nhau rồi thì người nam và người nữ phải tuyên thể là trung thành cho tới trọn đời, bất khả phân ly. Khi người vợ bị thương phế, bị tàn tật, người chồng vẫn phải thương. Ngược lại, khi người chồng xa cơ tắc thế, người vợ vẫn phải nuôi. Đó là vấn đề đơn nhất, bất khả phân ly. Thế thì đây là một cái điều rất quan trọng. Là bởi vì nếu mà có vợ có chồng rồi, ông chồng lại đi lấy một người vợ khác nữa là phạm tội. Người vợ đi ngoại tình, sống với một người khác nữa, phạm tội. Đây là vi phạm trong cái đặc tính của hôn nhân. Dĩ nhiên, đây là mình nói về cái luật thôi. Còn cái chuyện thi hành thì tôi nghĩ chắc bây giờ nó hơi khác. Cái vấn đề quy định, mặc dù là giáo hội đưa ra cái điều bất khả phân ly, có nghĩa là không thể ly dị. Đây là lý do sâu xa nhất mà giáo hội công giáo bắt buộc người nam hay người nữ khi ký vào cái bản tự do kết hôn phải cam kết, bởi vì trước khi làm lễ hôn phối thì phải ký vào những cái điều tự nguyện khai báo. Thứ nhất là khai mình có bị trở ngại gì trong vấn đề hôn nhân không, chẳng hạn như liệt dương chẳng hạn. Liệt dương á mà đi lấy vợ thì sẽ không được. Hoặc người vợ có những cái vấn đề gì đó mà bị trở ngại trong cái vấn đề gì đó mà mình giấu, mình không nói cũng không được. Tức là mình phải thừa nhận, mình phải nói sự thật để chi? Để cho vị linh mục đó, họ sẽ tham vấn, khi thấy người nam có một vấn đề thì nói cho người nữ. Bây giờ anh đó như vậy, con có chấp nhận không? Sau này không có con rồi nhá, mà con muốn có con là không được. Còn ngược lại, người vợ, tình trạng người vợ là y tế nó nói là vô sinh rồi, người nam phải chấp nhận. Sau này không nói, bà không có con, tôi đi lấy người khác để có con, nói giỏi, nói dầm, không có chuyện đó. Tại sao lại có chuyện đó? Đó là cái vấn đề giáo luật. Cái vấn đề bất khả phân ly, mục đích của nó là để giữ cái đạo đức trong vấn đề vợ chồng. Chung thủy suốt đời không thể phân ly, dù nó xảy ra cái chuyện gì đó. Thế thì còn những cái việc khác nó liên quan tới chỗ là sau khi bí tích hôn phối rồi, thì bởi vì đứng trước mặt mọi người và vị linh mục là người đại diện cho cộng đoàn giáo dân hỏi, anh và chị có thực tình tự do đến đây để tự nguyện kết hôn không? Hay là vì cha mẹ giới thiệu, hay là vì thấy anh này nghĩa là giàu quá tôi muốn giết, hay là anh này vì một lý do nào đó mà bắt cô này phải tới đàn thờ? Nếu một trong hai người trả lời rằng dạ không, con không phải tự nguyện mà do cha mẹ bắt, hoặc là anh kia nghĩa là ép con tới đây, thì kể như là ngay lập tức không tiến hành cái bí tích hôn phối. Cái câu hỏi được đặt ra là vậy thì đến nhà thờ để làm lễ hôn phối rồi thì sau đó nó như thế nào? Dạ thưa rằng nó cũng giống như vấn đề luật pháp ở hiện tại ở Canada này thôi. Khi mình làm một cái form thì vị trưởng lý của tòa án hoặc là vị thẩm phán hay là biện lý cuộc là cái người được ủy nhiệm đứng ra để làm lễ kết hôn cho người nam và người nữ trong tòa án. Họ đều làm những cái thủ tục. Mình phải khai, mình phải thừa nhận, mình phải chấp hành. Nếu mình vi phạm mà lý do vi phạm mình chính đáng đó thì không sao. Còn nếu không á, người vợ mà thưa thì mình phải chịu trách nhiệm. Hoặc là bây giờ là khi hai người đã có một cuộc sống chung với nhau rồi mà người chồng áp lực với người vợ thì dựa vào luật gia đình, người chồng sẽ bị truy tố. Có nghĩa là câu hỏi của anh Việt Châu rằng vậy thì lúc mà hai người công giáo hay là khác đạo mà đến với nhau vậy đó thì con cái sau này bị giằng co giữa người cha người mẹ? Ở đây không có. Thứ nhất, tất cả đều là sự tự do ưng thuận. Người vợ và người chồng phải có trách nhiệm lo cho con về cái vấn đề đạo đức, luân lý và tín ngưỡng. Có những trường hợp chồng không cho vợ đưa con đi nhà thờ, có những trường hợp vợ không muốn chồng ép con đi chùa. Ví dụ đây, tôi nói ví dụ thôi, chứ còn mấy ông chồng thì làm biết lắm. Mấy ông chồng nói thôi bà muốn đưa đâu đi, chứ trời, ông chồng thì ông đi đánh bài uống rượu, chứ còn biểu ông đi nhà thờ đi chùa coi bộ khó. Nhưng nếu xảy ra trường hợp đó, thì thật sự đây là một cái vấn đề nhờ tòa giám mục, tức là linh mục phải làm một cái bản đệ trình. Nếu như cái trường hợp đó dẫn tới tình trạng bắt buộc phải ly hôn, thì tòa giám mục có thể làm được. Ở đây đặt ra trường hợp là ly hôn vì người chồng hay người vợ vi phạm khế ước hôn nhân. Đây là vấn đề. Dĩ nhiên lý do này nhỏ thôi, bởi vì giáo luật không cho phép cái chuyện ly hôn, bởi vì trước khi đó hai người đã chấp nhận là phải có trách nhiệm bổn phận để lo lắng giáo dục con cái theo đức tin. Hai người ký vào thì ông cha đó mới làm lễ. Nhưng mà bây giờ một trong hai người phá lễ đi, không thi hành cái lễ đó, cái luật đó, thì người nam hay người nữ lấy lý do đó có quyền xin ly dị. Cái trường hợp này ngày xưa thì khó, bây giờ thì được đấy. Cho nên là cái vấn đề là ở cái chỗ là nếu cả hai người, nam và nữ, tức là cha hay mẹ, vợ hay chồng đó, mà bị bị cái vấn đề này mà gọi là không giải quyết được thì cái này có nghĩ không chuyện lớn, bởi vì cả hai người đều phải có bổn phận cả. Còn cái chuyện người vợ phải thấy rằng con nó theo cha hay là người cha thấy rằng con theo mẹ, cái chuyện đó là chuyện bình thường, theo tốt thôi. Vì vậy, vậy thì bây giờ có chứ, trường hợp bây giờ có, vấn đề ngoại trừ cho ly dị có chứ, hiện nay đã có rồi. Dĩ nhiên, về giáo luật không cho phép, nhưng khi mà có những trường, nhưng mà về thế này nè, cái vấn đề gọi là xóa giải đó, thì hiện nay việc xóa giải có, trường hợp như thế này. Thứ nhất là có sự gian dối hay là có cái sự trước đó có phạm luật, chẳng hạn như tôi nói một cái trường hợp mà ngoại lệ cho phép ly dị là thế này, tức là coi không phải là gọi là cho phép ly dị, nói đúng ra theo giáo luật không phải là cho phép ly dị, mà tuyên bố rằng cái cuộc hôn nhân trước đó là phạm luật. Đấy, cái này tôi giải thích cho ông thôi, là mấy cha ngồi trong này lại nói tôi là lại nó nói sai nha. Đây là tôi giải thích về vấn đề giáo luật một chút. Cái trường hợp này gọi là hủy bỏ cái cuộc hôn nhân trước đó, gọi là không thành, chứ không phải là cho phép ly dị. Vậy thì cái trường hợp này như thế nào? Dạ thưa, nó giống như thế này. Chẳng hạn như trước đó, hai người gặp nhau ở trong một hoàn cảnh nào đó, hai người không có chuẩn bị đầy đủ, không trải qua những cuộc sát hạch, không trải qua những cuộc tự nguyện hôn nhân, nhưng mà hai người sống với nhau. Vì vậy cho nên, nếu mà hai người sống với nhau mà không đúng theo những thủ tục cần thiết để quyết định đưa tới nhận lãnh bí tích hôn phối để nhận cái thánh lễ hôn nhân đó, thì tòa giám mục sẽ bắt đầu làm một cái cuộc tuyên thề. Người vợ hay người chồng khi tới trực tiếp gọi là tòa cáo giải đó, sẽ đặt ra những câu hỏi và phải tuyên thệ rằng những lời của anh chị nói hoàn toàn đúng sự thật. Họ khai rằng hồi đó thực sự con bị cưỡng ép, nhưng mà vì áp lực gia đình con phải lấy anh ấy. Mình phải có bằng chứng này nhé, tức là phải có người chứng. Cái thứ hai người nữa là khi mà trường hợp đặc biệt, có nghĩa là người đó họ lập gia đình với mình, nhưng mà họ không khai báo những chi tiết cần thiết, chẳng hạn như anh đó là ảnh bị liệt dương rồi, nhưng mà vừa ra một cái thì người ta nói anh này liệt dương bẩm sinh, thì cái này cũng vi phạm. Thì tóm lại là thế này, tòa cáo giải của tòa giám mục sẽ cho phép hủy bỏ cuộc hôn nhân trước đó, gọi là hôn nhân bất thành, chứ không phải là cho phép ly dị. Tôi nhấn mạnh chỗ này. Tòa giám mục có quyền hủy bỏ cái giá trị cuộc hôn nhân của vợ chồng đó trước đó. Và bây giờ, người vợ hay người chồng có quyền lập gia đình, bởi vì trước đó cuộc hôn nhân không thành theo đúng luật. Thôi thì tôi nói như vậy thôi, chứ còn nhiều vấn đề quá. Còn cái chuyện như tôi nói anh Việt Châu rồi, thôi thì cũng cảm ơn các anh chị em đã quan tâm để dành thời giờ cho quý ông bà anh chị em sinh hoạt. Tóm lại là cái đề tài Đức Giáo Hoàng từ chức theo tôi là một cái điều tốt, một cái điều nên làm. Và Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng thấy cái điều đó để có những cuộc cải cách về tinh thần, tư tưởng trong vấn đề sinh hoạt của Giáo hội Công giáo. Đặc biệt là tôi nói rằng có nhiều vị linh mục, có nhiều vị giám mục Việt Nam cần phải học cái bài học là nên thay đổi cái quan niệm cho nó phù hợp với cái thế giới hiện tại. Thôi thì tôi xin phép trả mic lại nha. Tôi xin ngưng ở đây. Xin cảm ơn anh Việt Châu, anh Trường Giang có đây. Việt Châu chắc ra ngoài rồi phải không ạ? Nếu không thì các anh chị em nào đang điều hành diễn đàn có thể... vâng, mời anh Việt Châu ạ. Tôi xin trả mic.
Thưa quý vị và các bạn, là những cái vấn đề chú Sư Hoàng chia sẻ là rất là thích thú đối với tôi đó. Và chắc chắn là cũng thích thú với nhiều người lắm. Hello. Yeah, I've been open a long time ago. See you. Rất nhiều điều mà chú Sư Hoàng chia sẻ mà tôi được nghe lần đầu. Bây giờ tôi sẽ không nói đến vấn đề này nữa, nhưng mà cho dù rằng là tôi rất thích nghe, bây giờ tôi xin Chú Sư Hoàng chia sẻ một vấn đề khác. Chắc chắn là chú Sư Hoàng rất là bận nhiều việc, nhưng mà có những vấn đề mà không thể không đặt câu hỏi được. Hôm kia thì phải, tôi nghe được anh Văn Khoa, anh nghe lớn tiếng, cũng có phần bất mãn. Tôi xin trả lời một người nào hồi nãy có... Dạ thưa quý vị, là chú Sư Hoàng đã dùng khoảng hơn một tiếng đồng hồ để nói về vấn đề Đức Giáo Hoàng xin từ nhiệm vì vấn đề sức khỏe. Đó là lý do, và lý do thứ hai là lý do cao tuổi, chứ không có phải bệnh hoạn hay gì cả. Nếu ai mà chưa hiểu gì cả đó, thì diễn đàn cũng có cái link mà Đức Giáo Hoàng xin từ nhiệm, và chú Sư Hoàng đã phân tách rất là tỉ mỉ lý do Đức Giáo Hoàng xin từ nhiệm, xin từ chức. Thì diễn đàn sẽ phát lại, quý vị bình tĩnh, quý vị đừng có đặt vấn đề rằng là chắc là ông này có vấn đề gì hay là ông bệnh hoạn gì, không có. Cái lý do mà chúng ta được biết là lớn tuổi và sức khỏe. Đó là hai cái lý do mà chú Sư Hoàng đã chia sẻ cho chúng ta nghe. Bây giờ tôi xin trở lại về vấn đề Việt Nam liên quan đến Đức Giáo Hoàng. Anh Văn Khoa cách đây 2 ngày, anh có nói một vấn đề là tôi cũng thấy rằng là lạ, tôi chưa hề nghe. Anh nói rằng là tại sao Đức Giáo Hoàng Biển Đức là cái vị mà đã chúng ta đang nói đến từ trước đó, lại tiếp một tên cộng sản mà tên này là đảng trưởng. Quý vị và các bạn biết rằng là Đức Giáo Hoàng này thì phải, nếu tôi không lầm, cũng đã tiếp 2 tên tướng cướp của Đảng Cộng sản, đó là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chiết, mà người Công giáo không hài lòng. Như tôi đây cũng rất là bất mãn khi mà chúng tôi tôn kính Tòa Thánh La Mã, tôn kính vị đại diện của Chúa của chúng tôi, mà 2 tên cướp bẩn thỉu dơ giấy, từ tinh thần đến vật chất, mà bước vào Tòa Thánh La Mã thì nó láo cá thật. Nhưng mà cái vấn đề mà anh Văn Khoa đặt ra đó, tại sao Đức Giáo Hoàng lại tiếp kiến tên này không phải là tên đại diện cho quốc gia, vì nó là đại diện cho đảng. Đó, thì tôi cũng cảm thấy rằng là tôi phải nêu ra để xin ý kiến của chú Sư Hoàng, là bởi vì anh Văn Khoa anh nói rằng là truyền thống của La Mã, Đức Giáo Hoàng là đại diện của quốc gia La Mã, là một quốc gia, quý vị. Có thể có ngoại giao, tiếp kiến thì phải tiếp kiến vị đại diện của quốc gia. Và trường hợp này tức là đại diện của Cộng sản Việt Nam, tức là phải là chính phủ, không thể tiếp một thằng đảng trưởng được. Mà lại tiếp vào ngày thứ 3, tôi cũng không hiểu rõ ngày thứ 3 là ngày như thế nào, thưa chú Sư Hoàng. Ngày thứ 3 đó là ngày nghỉ của Đức Giáo Hoàng hay là ngày gì đó. Thì anh Văn Khoa đã nêu ra 2 cái điểm đó. Xin thưa với chú Sư Hoàng luôn đó là... Vậy thì cái việc mà La Mã và Cộng sản Việt Nam đã nói chuyện khoảng mấy năm nay là những cái vấn đề gì? Đã và đang nói về những cái vấn đề gì? La Mã muốn gì nơi tụi Cộng sản Việt Nam chăng? Và Cộng sản Việt Nam đại diện tụi nó đang đô hộ đất nước Việt Nam, nó muốn dở trò gì khi mà nó đến liên tục mà đến để mà gặp Tòa Thánh La Mã? Xin chú Sư Hoàng chia sẻ vấn đề này được không ạ? Chú Sư Hoàng cũng đã nói chuyện với chúng ta trên một tiếng đồng hồ, khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cũng mệt lắm, giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam. Vâng, chú Sư Hoàng sẽ góp ý sau. Bây giờ thì chú bận việc, vậy thì tôi đặt vấn đề này, cái câu hỏi của tôi đó, là cái thắc mắc của tôi, là cái thắc mắc mà tôi cũng có thể xin chia sẻ, quý vị chia sẻ, nhất là những quý vị mà hiểu về tình hình giữa La Mã với Cộng sản Việt Nam, có thể chia sẻ. Trước cái tin mà Đức Thanh tra của Giáo hội La Mã, của Giáo hội Công giáo đó, tức là nằm tại La Mã đó, mà từ nhiệm đó, thì theo như cái bản tin mà chúng ta đọc đó, thì còn khoảng hơn 2 tuần nữa là Đức Giáo Hoàng sẽ bỏ nhiệm, không phải là bỏ nhiệm sở, nhưng mà hoàn tất cái chức vụ của Ngài. Và cái vị đại diện của Tòa Thánh La Mã sẽ bỏ trống cho đến khi mà Tòa Thánh La Mã sẽ triệu tập một cuộc hội nghị đặc biệt để bầu một vị mới.